Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, các người biệt phái đi ra ngoài, bàn mưu kế chống lại Chúa Giêsu để hãm hại người. Biết thế, Chúa Giêsu rời bỏ nơi ấy. Có nhiều kẻ đi theo người, và ai có bệnh đều được người chữa lành. Người cấm họ đừng cho ai biết người, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaiah đã chép rằng: Này là tôi tớ ta đã chọn, là người ta rất yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Ta sẽ cho thần trí ngự trên người, người sẽ rao giảng sự công chính cho dân ngoại. Người không cãi cọ hay rứt lát, và không ai nghe tiếng người ngoài đường phố. Người không bẻ gãy cây sậy đã dập, không dập tắt tim đèn còn khói, cho đến lúc người khiến sự công minh được toàn thắng. Dân ngoại sẽ hy vọng vào danh người. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, bài trích sách tiên tri Mikea bài đọc 1 mà chúng ta nghe: Khốn cho những kẻ suy tính điều gian ác và mưu đồ việc xấu xa trong phòng mình. Khốn cho kẻ suy tính điều gian ác và mưu đồ việc xấu xa trong phòng mình. Cái điều đó có nhiều lắm. Ngày hôm nay sự dữ, kẻ ác dẫy đầy hết. Suốt ngày họ ngồi, họ suy tính điều gian ác và mưu đồ việc xấu xa. Suy tính điều gian ác, mưu đồ việc xấu xa, nghĩ đến những điều xấu và rắp tâm làm những điều xấu. Đó là những kẻ gian ác. Những kẻ gian ác ấy, thưa anh chị em, không phải là những tên cướp hay là những tên gọi là đầu trộm đuôi cướp gì đâu, không phải chỉ là những người ấy. Nhưng những ai mà ngồi suy nghĩ, suy tính những điều xấu, rồi những ai dự trù, mưu đồ những cái điều xấu hại anh em mình, là những kẻ gian ác đấy. Đôi khi mình đi tham dự thánh lễ, đôi khi mình đi tham dự gia ca đoàn, nhưng mà trong lòng mình mưu tính, suy tính làm những điều xấu, rồi ra tay hại những người anh chị em mình trong cộng đoàn, trong gia đình của mình. Ta có khác gì kẻ gian ác mà Chúa nói trong bài lời tiên tri Mikea hôm nay không, thưa anh chị em? Có khi ta làm việc Chúa, có khi ta làm việc đạo, có khi ta dấn thân đi vào đời sống dâng hiến, đời sống tu trì, có khi ta giữ vai trò này, vai trò nọ ở trong xã hội, ở trong giáo hội, nhưng ta làm công việc ấy, ta nắm những vai trò ấy mà ta chỉ sợ người khác hơn mình. Ta chỉ muốn nổi bật hơn người khác. Ta tìm cách ta trù dập những người hơn ta. Ta tìm cách ta loại trừ những người nổi năng hơn ta. Ta tìm cách ta bày mưu tính kế làm sao đó để hại những người mà họ hơn ta. Như thế ta có khác gì kẻ gian ác ở trong sách tiên tri Mikea hôm nay không, thưa anh chị em? Trong nhà đạo, trong đời dân hiến, trong những chốn thiêng liêng mà có khi dẫy đầy những sự dữ ở trong đó, vì ở trong đó vẫn lẫn những cỏ lùng, và những cỏ lùng, những kẻ gian ác vẫn ngồi suy tính những điều gian ác, thay vì suy nghĩ lời của Chúa, thay vì suy gẫm lời của Chúa thì ngồi suy tính điều gian ác. Làm sao để mà hạ nó đây? Làm sao để mà hơn nó đây? Làm sao để mà diệt nó đây? Làm sao để cho mình được nổi hơn nó đây? Đấy là mình đang suy tính điều gian ác, đó là đang mưu đồ điều bất chính đấy thưa anh chị em. Những người ấy Chúa nói sao? Khốn cho họ. Sáng ngày chúng thực hiện điều đó vì tay chúng chống lại Thiên Chúa, chúng tham lam và dùng võ lực chiếm lấy ruộng đất nhà cửa kẻ khác, chúng ức hiếp người ta, phá phách nhà họ, chủ nhà và sản nghiệp của họ. Vì thế Chúa phán thế này: đây, ta toàn giáng họa trên dòng giống này mà các ngươi không thoát được. Đừng có tưởng rằng là mình ngồi mình tính điều gian, điều ác, điều xấu, mình hại người khác rồi không ai làm gì được mình, vì mình có chức, vì mình có quyền. Đừng nghĩ rằng là khi ta nắm địa vị này, ta nắm vai trò nọ rồi không ai dám đụng đến ta, ta muốn làm gì thì làm. Không có đâu. Trời cao có mắt. Và Chúa, lòng thương xót của Chúa thì bao la, nhưng mà sự công thẳng của Chúa ta không thể tránh khỏi. Cho nên nếu mà ta suy tính điều gian ác, làm những điều gian ác ấy, thì Chúa nói ta giáng họa trên dòng giống này mà các ngươi không thoát được, các ngươi không ngước đầu lên mà đi được nữa, vì đây là thời kỳ tai họa. Trong ngày đó người ta ngâm bài trò phúng chế giễu các ngươi và xét bài ca thán mà rằng: chúng ta đã bị bóc lột hết rồi, sản nghiệp dân ta bị đổi chủ, làm sao Chúa tước đoạt của cải của ta và phân chia đất đai chúng ta cho những kẻ bóc lột chúng ta. Vì thế trong cộng đoàn Thiên Chúa không còn ai giăng dây chia đất cho ngươi. Đây là thời kỳ tai họa, các ngươi không ngước đầu lên mà đi được nữa. Đấy thưa anh chị em, cứ mưu toan điều gian ác đi, cứ suy tính những điều gian ác đi, rồi rắp tâm mà làm đi, tưởng rằng không ai biết chăng, tưởng rằng ta có thể thoát được chăng, thưa không. Ở trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta cũng thấy những người biệt phái đi ra ngoài bàn mưu kế chống lại Chúa Giêsu để hãm hại người. Ta thấy kẻ gian ác đấy, những người biệt phái đi ra ngoài làm cái gì thưa anh chị em? Bàn mưu kế chống lại Chúa Giêsu để hãm hại người. Sách Mikea đã nói về những kẻ gian ác thời đó, và ngày hôm nay vẫn còn những kẻ đi ra ngoài bàn mưu kế để mà tìm cách giết Đức Giêsu. Rồi ngày hôm nay thưa anh chị em, những kẻ ấy không còn phải là những người biệt phái của ngày xưa, mà những con người ngày hôm nay, những người biệt phái là những người đạo đức đấy nha, là những người rất rành luật đấy nha, là những người có chức có quyền trong giáo hội thời đó đấy nha. Vậy mà họ đã không tin nhận Đức Giêsu, họ không đón nhận Đức Giêsu, họ còn bày mưu tính kế để mà giết Đức Giêsu. Ngày hôm nay cũng thế, những người biệt phái của ngày hôm nay này, những người mà rành luật này, những người cho mình là đạo đức này, những người cho mình là thuộc đoàn thể này, thuộc đoàn thể nọ, là những người mà gọi là chân chính đấy, những người chính thống đấy, ấy vậy mà cũng bàn mưu tính kế để mà giết anh em mình. Chính là bàn mưu tính kế giết Đức Giêsu đấy. Tại vì khi mình làm một cái gì cho người khác là mình làm cho Chúa. Vậy thì khi mình bàn mưu tính kế mình hại người khác, tức là cũng như người Pha-ri-siêu ngày xưa bàn mưu tính kế để mà tìm cách giết Đức Giêsu. Còn Chúa thì sao thưa anh chị em? Lòng thương xót của Chúa tuyệt vời lắm. Người ta bàn mưu tính kế hại Chúa, Chúa có loại trừ họ được không? Được không? Chúa có làm được chuyện đó không? Dư sức, Chúa đầy quyền năng mà. mình tính hại ta phải không? Ngồi im đó không đứng dậy được nữa, người ta lễ xong người ta về hết, cứ ngồi im đó liệt luôn được không? Mình suy nghĩ đầu óc suy nghĩ tính hại ta phải không, đầu óc mình bị khối u luôn trong não, làm gì được nữa không? Nhưng mà Chúa không làm, Chúa không làm. Thưa anh chị em, vì là Chúa đầy quyền năng nhưng mà lại giàu lòng thương xót, biết thế, biết chứ Chúa không phải là không biết người ta tìm mưu tính kế hại mình, biết thế Chúa Giêsu rời bỏ nơi ấy, biết thế, biết rõ lòng dạ của con người, nhưng Chúa không trừng phạt, Chúa không ra tay, Chúa đợi chờ cho con người ta có thời gian họ sám hối, họ quay trở về, vì đây là thời của giờ của lòng thương xót, biết thế. Mình bàn mưu tính kế mình tưởng không ai biết phải không? Hai đứa mình ngồi bàn với nhau cái gì đó, tính hại hành kia phải không? Đừng hỏng. Chúa biết, Chúa biết cái âm mưu của mình, Chúa biết âm mưu mình hại anh em mình, nhưng Chúa không trừng phạt mình, vì Chúa để cho mình có thời giờ mà sám hối quay trở lại trước khi Chúa ra tay công thẳng. Nhớ thưa anh chị em, nếu mình cứ ngoan cố, nếu mình cứ cố chấp, nếu mình cứ cố tình mà không quay trở về, thì sẽ đến ngày giờ sự công thẳng của Chúa ra tay, lúc đó ta không còn ngóc đầu lên được nữa đâu thưa anh chị em. Lúc đó là ta giáng họa trên dòng giống này mà các ngươi không thoát được, và các ngươi không ngước đầu lên mà đi được nữa. Biết thế Chúa rời bỏ nơi ấy. Có nhiều kẻ đi theo người, và ai có bệnh đều được người chữa lành. Người cấm họ đừng cho ai biết người. Một cái người mà người ta đang tìm giết, các bạn có đi theo không? Một cái người đang bị người ta truy lùng, có ai dạy gì mà đi theo không? Có không? Nhưng mà dân chúng thưa chị em, họ đơn sơ, họ hồn nhiên, cái lòng tin của họ nơi Đức Giêsu mạnh đến mức độ mà biết rằng Đức Giêsu đang bị truy lùng, đang bị tìm cách giết đấy, mà nhiều người vẫn đi theo, và ai có bệnh đều được người chữa lành. Ta thấy đi theo Chúa đâu có thiệt thòi gì đâu, đâu có mất mát gì đâu. Mình cứ sợ đi theo Chúa thì sẽ bị thiệt thòi thế này, thiệt thòi thế nọ. Nhưng thưa anh chị em, nhiều người đi theo Chúa và ai có bệnh đều được Chúa chữa lành. Ở đây còn những ai muốn đi theo Chúa giơ tay. Ai muốn đi theo Chúa giơ tay. Hả? Theo không? Ông thấy rõ ràng là mình đi theo Chúa, trong khi đó người ta đang tìm cách loại Chúa, loại trừ Chúa, mà mình vẫn đi theo Chúa. Một cái sự tín thác và lòng thương xót và quyền năng của Chúa là như vậy. Chấp nhận và mình không có bị thất vọng. Ai tin vào ta không phải thất vọng bao giờ. Mọi người có bệnh đều được chữa lành. Để ứng nghiệm lời tiên tri, người cấm họ đừng cho ai biết. Để ứng nghiệm lời tiên tri Isaiah đã chép rằng: này là tôi tớ ta đã chọn, là người ta rất yêu mến, đẹp lòng ta mọi đàng. Ta sẽ cho thần trí ngự trên người, người sẽ rao giảng sự công chính cho dân ngoại. Người không cãi cọ hay rứt lát, và không ai nghe tiếng người ngoài đường phố. Người không bẻ gãy cây sậy đã dập, không dập tắt tim đèn còn khói, cho đến lúc người khiến sự công minh được toàn thắng. Dân ngoại sẽ hy vọng vào danh người. Dân ngoại thì hy vọng vào danh người, còn dân của Chúa thì lại tìm cách giết Chúa. Chúng ta có thấy oái oăm, dân ngoại sẽ hy vọng vào danh người. Mà khúc đầu thì dân của Chúa, những người Pharisêu, là những người Do Thái, là những người có chức có quyền thời đó, ngon lắm đấy chứ, thì lại tìm cách giết Chúa. Nhưng Chúa vẫn kiên nhẫn, kiên trì đợi chờ họ. Vì sao? Vì Chúa phải thể hiện đúng lời tiên tri đã nói về Ngài. Ngài là đấng đầy quyền năng, đấng giàu lòng thương xót, không nghe tiếng người ngoài đường phố, người không tranh cãi, không rứt lát, không dập tắt tim đèn còn đang le lói, không bẻ gãy cây sậy đã dập. Cây sậy đã dập rồi, không bẻ gãy. Cái tim đèn nó còn chút leo lét, còn chút khói, không nỡ dập tắt. Đứng giàu lòng thương xót, nhìn thấy mỗi người nơi chúng ta là những kẻ đã tìm cách để mà giết người, tìm cách mà hại anh em của mình, mưu đồ tính kế chuyện xấu xa. Chúa biết, nhưng Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Ngài kiên nhẫn đợi chờ cho con người có cơ hội, có thời cơ, có cơ may để mà quay trở về. Cho nên dẫu rằng là đã te tua, dẫu rằng là đã tàn tạ, vì chúng ta như là cây lau đã bị dập rồi, như là cái tim đèn chỉ còn leo lét tí khói mà thôi. Cho dẫu như vậy thì Chúa vẫn không nỡ, Chúa vẫn không nỡ mà bẻ gãy cái cây lau ấy, Chúa vẫn không nỡ mà dập tắt cái tim đèn ấy. Lòng thương xót của Chúa là như vậy. Thưa anh chị em, bao lâu còn hy vọng người ta quay trở về thì Chúa không nỡ dùng sự công thẳng của Chúa, không nỡ ra tay để cho sự công minh ấy đến. Ngài vẫn cứ đợi chờ cho đến ngày mà sự công minh toàn thắng trên địa cầu. Và lúc đó thì người dân ngoại họ đặt niềm hy vọng nơi Chúa. Người dân ngoại thì đặt hy vọng nơi Chúa, còn con cái Chúa thì xào xáo lẫn nhau, con cái Chúa thì ngồi mưu toan tính kế để hại nhau, con cái Chúa thì tìm mọi cách để mà loại trừ nhau. Anh chị em có thấy chuyện đó, có thấy thấy đau lòng không? Thấy đau lòng không? Buồn lắm chứ. Anh em linh mục mà nói xấu mà loại trừ nhau, anh em tu sĩ trong cộng đoàn với nhau mà xào xáo mà cắn xé nhau, những người con cái của Chúa ở trong một đoàn thể, trong một giáo xứ mà mưu toan tính kế để mà hại nhau, làm vậy để làm gì? Thưa anh chị em, làm vậy để làm gì? Mình làm vậy, mình tính toán như vậy, mình tưởng rằng không ai biết à? Chúa biết. Và Chúa đợi chờ, nếu mà ta không quay trở về, nếu mà ta không sám hối, thì ngày giờ công thẳng của Chúa sẽ ra tay. Lúc đó ta sẽ, Ngài sẽ giáng tai họa xuống trên ta, và ta không ngước đầu lên mà đi được đâu. Thưa anh chị em, thôi thôi, ai toan tính gì đó thì hãy suy nghĩ lại đi. Ai mà suốt ngày cứ quanh co rồi thì mưu kế thì xin hãy dừng lại đi, xin hãy tắt đài đi, để mà một lòng một dạ gắn bó với Chúa, một lòng một dạ mà đi theo Chúa như là những người dân. Dù là Chúa bị thế này bị thế nọ, nhưng những người dân vẫn cứ cương quyết đi theo Chúa, và Chúa chữa lành mọi ốm đau bệnh hoạn tật nguyền. Dừng lại đi thôi, đừng dấn bước sâu vào con đường tội lỗi nữa, đừng dấn bước sâu vào con đường tham vọng nữa, đừng dấn bước sâu vào cái con đường quanh co, con đường che đậy, con đường lấp liếm nữa mà tưởng không ai biết. Chúa biết, Chúa biết rõ mưu đồ, Chúa biết rõ âm mưu ấy. Cho nên thôi, hỡi những ai đang mưu toan tính kế hại nhau, dừng lại đi. Thôi, hãy ngay mưu toan tính kế để mà đạp anh em mình xuống, để mà làm bàn đạp để mà tiến thân, dừng lại đi. Hỡi những ai đi tìm cái danh vọng của mình trong đời sống dâng hiến, đi tìm quyền lực trong đời sống phục vụ, đi tìm quyền lợi trong lúc mà mình dẫn thân nói là đi theo Chúa, nói là phục vụ cộng đoàn, dừng lại thôi, kẻo trễ. Dừng lại thôi, kẻo giờ công thẳng của Chúa ra tay thì Chúa sẽ giáng tai họa xuống mà ta sẽ không ngóc đầu lên được, không ngóc đầu lên để mà bước đi được đâu. Chúa kiên nhẫn, Chúa đợi chờ, nhưng ta có chịu quay trở về hay không? Cái con này nói thôi dẹp nó đi, thương thì ta hay như hay xử với nhau như vậy, thôi dẹp nó đi cho rồi, cái ông này ông ấy như vậy thôi bỏ ông ấy đi, đúng không ạ? Đúng không? Nói nó hoài nó không nghe, thôi dẹp nó đi, bảo hoài mà không chịu sửa, thôi bỏ đi. Cái cây lau đó đây là dẹp rồi, nhưng mà Chúa không nỡ bẻ gãy nó. Cái tim đèn đó nó còn leo lét, không nỡ dập tắt, dù chỉ còn một chút xíu hy vọng ở trong đó, thì Chúa vẫn cứ kiên nhẫn đợi chờ và ban ân phúc để mời gọi người ta quay trở về đi. Thôi đừng tính toán điều gian ác nữa, thôi đừng suy nghĩ điều xấu xa nữa, thôi đừng mưu đồ mà hại anh em mình nữa, quay trở về đi, quay trở về đi, kẻo ngày giờ công minh, ngày giờ công thẳng của Chúa ra tay thì không ngước đầu lên được, không ngóc đầu lên để mà bước đi được đâu. Lúc đó người từ Nam chí Bắc, từ Đông chí Tây, những dân ngoại sẽ tin vào Chúa, còn con cái trong nhà sẽ bị loại ra ngoài. Những người mà nói rằng mình đi theo Chúa sẽ bị loại ra ngoài. Những người mà nói rằng mình là những người dâng hiến đời mình cho Chúa sẽ bị loại ra ngoài. Vì đi theo Chúa cái gì mà suốt ngày ngồi tính toán lợi lộc, đi theo Chúa cái gì mà suốt ngày ngồi tính toán những cái điều sai quấy, đi theo Chúa suốt ngày ngồi tính toán để hơn anh em, để loại trừ anh em, để hại anh em, đi theo Chúa cái gì mà làm kỳ lạ như vậy? Trong khi đó Chúa thì không loại trừ, không bẻ gãy cái cây lau bị dập, không dập tắt tim đèn còn leo lét. Chúa vẫn cứ đợi chờ như vậy. Xin cho mỗi người anh chị em mình có được tấm lòng bao dung của Chúa, có được tấm lòng xót thương của Chúa, biết xót thương những người anh em của mình, xót thương những người mà đang bị dập nát, xót thương những người mà không còn hy vọng gì, xót thương những người mà bị người ta muốn dập tắt, bẻ nát và loại trừ. Xin cho mình biết xót thương, đừng nỡ lòng mà ra tay tắt, gọi là truy tận gốc rồi diệt tận ngọn. Đừng có nỡ lòng nào làm chuyện đó, thưa anh chị em. Có lần tôi đã bị người ta truy như vậy, người ta hại mình mà người ta không cho mình ngóc đầu lên. Trong đời sống tu trì đấy, thưa anh chị em, người ta không cho mình một con đường sống, người ta không cho mình một cái cơ hội nào cả. Tất cả mọi con đường họ biết hết, tất cả mọi ngõ ngách họ đều chặn hết, tất cả mọi cái cơ hội để mình có thể ra đi để mà phục vụ người ta không cho. Nhân danh quyền lực, nhân danh đức vâng lời, nhân danh cái này, nhân danh cái nọ, nhân danh cái kia. Như lúc ấy tôi thấy mình như là cái cây lau bị dập nát. Lúc ấy tôi thấy mình như là cái tim đèn không còn một tí khói nào cả. Cuối cùng thì Chúa ra tay. Chúa ra tay không phải tiêu diệt những người ấy, nhưng mà Chúa ra tay để mà dùng cái cây lau nó bị dập. Chúa ra tay để mà vớt cái tim đèn còn leo lét khói, còn một chút xíu hy vọng, còn một chút xíu tín thác, còn một chút xíu trông cậy, nắm vững lấy lòng thương xót của Chúa. Rồi cuối cùng Chúa cũng ra tay. Rồi thì sau cơn mưa trời lại sáng. Nhưng liệu cho đến lúc mà hết mưa, ta còn sống sót, ta còn tín thác vào Chúa trong cơn mưa bão đó hay không? Để được như vậy, rất cần có những bàn tay đưa ra để nắm lấy người anh em của mình, người chị em của mình đang bị bầm dập, đang bị te tua, đang bị tan nát. Thôi cố lên, sau cơn mưa trời lại sáng. Thôi cố lên, Chúa không bỏ, chúng tôi cũng không bỏ. Dù rằng anh đã bị dập, dù rằng chị đã bị nát, nhưng Chúa sẽ băng bó, Chúa chữa lành mọi vết thương mà. Chúng tôi tin như vậy. Cho nên cuộc đời của anh chị có te tua, có bầm dập, có tan nát thì đừng bao giờ tuyệt vọng, đừng bao giờ ngã lòng. Thôi cha ơi, con không còn hy vọng gì nữa, con tội lỗi quá rồi, con tay con đã lỡ nhúng chàm rồi, con không còn hy vọng gì nữa. là lao vào trong bóng đêm như là Judas rồi mà đi tự tử. Đừng bao giờ thất vọng về mình, đừng bao giờ bỏ lòng tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Dẫu cuộc đời mình có thế nào, có tan nát, có bầm dập, dẫu người ta có bỏ rơi mình, người ta có hãm hại mình như là người Do Thái đã tìm cách mà giết Đức Giêsu đi chăng nữa, thì vẫn còn có một Thiên Chúa thương xót ta, một Thiên Chúa đầy quyền năng và sẽ tiêu diệt những sự gian ác ấy cho đến cái ngày mà giờ công thẳng của Chúa. Còn từ giờ đến cái ngày ấy đang còn là giờ của lòng thương xót. Chúa dành thời giờ, dành thời cơ cho ta quay trở về xót thương anh em của mình, cho ta quay trở về với lòng thương xót của Chúa để được Chúa xót thương, Chúa thứ tha. Amen.